Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 26 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Paola Ricci Sindoni, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Sự sống, về quyền phản đối vì lý do lương tâm. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ sự tàn phá kinh khủng của bom nguyên tử. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, đặc tính sống giữa đời của tín hữu giáo dân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong thánh lễ sáng hôm qua 25 tháng 6 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tín thác đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, một số Hồng Y Giám Mục và Linh Mục, chức sắc của hội đồng này, của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống và của Đài Thiên Văn Vatican. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc thứ nhất kể lại việc Chúa gọi tổ phụ Abraham và hứa cho ông một dòng dõi đông đúc. Ngài nhận xét rằng hành trình của Abraham cũng là mẫu mực hành trình của chúng ta. Cả tín hữu Kitô chúng ta cũng được Chúa kêu gọi. Không ai là tín hữu Kitô tình cờ, nhưng mỗi người đều được kêu gọi, được gọi đích danh với một lời Chúa hứa, con hãy tiến bước, cha ở cùng con, cha đồng hành với con. Chúa biết rõ điều đó, kể cả trong những lúc khó khăn nhất, người đã hướng về Chúa Cha. Từ đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa đã chọn chúng ta, Ngài không để chúng ta lẻ loi, không bao giờ. Xác tín đó làm cho chúng ta an lòng, và xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ước muốn tiến bước như tổ phụ Abraham giữa bao nhiêu vấn đề khó khăn, với xác tín chính Chúa đã kêu gọi tôi và Ngài đã hứa bao nhiêu điều tốt đẹp cho tôi.
Cracovia, đền chân phước John Paul II tại Cracovia bên Ba Lan đã được khánh thành hôm Chủ nhật 23 tháng 6 vừa qua. Đây là thánh đường lớn nhất trên thế giới dân kính Đức Chân Phước Giáo Hoàng người Ba Lan. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng Giám Mục Giáo Phận Cracovia sở tại và nguyên là bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng trong 40 năm trời, đã chủ sự lễ thánh hiến với sự tham dự của khoảng 100 giám mục Ba Lan. Tuyên bố trong dịp này, Đức Hồng Y nói rằng, đền thánh này biểu lộ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì người con đặc biệt của dân tộc Ba Lan. Trước khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 1978, Đức John Paul II đã làm giám mục tại Cracovia trong 14 năm trời, từ 1964 đến 1978. Đền thánh rộng gần 2.500 mét vuông, khu vực bàn thờ và các tường được trang trí bằng những bức tranh khảm. Thánh đường tọa lạc trước cửa thành phố Cracovia, nơi sinh viên Karol Wojtyła, vị giáo hoàng tương lai, đã làm công nhân trong xưởng hóa học thời Thế chiến thứ hai. Cạnh thánh đường còn có một trung tâm Đức Giáo hoàng John Paul II, tên là Anh chị em đừng sợ.
Đức Hồng Y Dziwisz cho biết, đền thánh và trung tâm không phải là một đài tưởng niệm, nhưng là nơi gặp gỡ với con người của Đức John Paul II. Với việc xây cất công trình này, giáo hội tại Ba Lan chuẩn bị cho việc phong hiển thánh vị chân phước giáo hoàng. Cũng ngày Chủ nhật 23 tháng 6 vừa qua, Bảo tàng viện John Paul II đã được khánh thành tại Cracovia, tuy rằng đây chỉ là một địa điểm tạm thời. Hiện nay có một trung tâm diễn thuyết, một nhà trọ cho các tín hữu hành hương và một khách sạn đang được kiến thiết. Nhà thờ thánh tích ở bên dưới đền thánh đã được hoàn thành. Toàn bộ các sáng kiến trên đây đã được khởi sự từ năm 2006 và người ta đã đầu tư khoảng 30 triệu euro cho công trình tổng cộng 13.000 mét vuông. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã làm phép viên đá đầu tiên cho Thánh Đường khi Ngài viếng thăm Ba Lan hồi năm 2006.
Jerusalem, phiến quân tại Syria đã tấn công một tu viện Thánh An Tôn của Công giáo và sát hại một linh mục là cha Francisco Murat. Hôm 24 tháng 6, cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết tu viện Thánh An Tôn của dòng Francisco tại làng Gassania thuộc tỉnh Idlib bên Syria đã bị phiến quân tấn công, cướp phá hôm 23 tháng 6 vừa qua. Tại đây có 4 tu sĩ Francisco, 4 nữ tu và 10 giáo dân tị nạn. Trước những hành động đập phá của nhóm phiến quân, cha Francisco Murat tìm cách ngăn cản để bên vực các nữ tu và giáo dân, nhưng nhóm phiến quân đã bắn hạ cha. Hiện nay làng Gassania hoang tàn, chỉ có vài nhà còn đứng vững, và phiến quân với gia đình họ chiếm đóng các gia cư này để ở. Cha François Murat, năm nay 49 tuổi, đã được các cha dòng Francisco ở Thánh Địa huấn luyện, cảm thấy có ơn gọi sống đời chiêm niệm hơn. Thầy Murat rời khỏi dòng Francisco và theo học tại Đăng viện Sito Nhật Phép, cũng được gọi là dòng Trappist ở Latrun, Palestine. Sau đó thầy trở về Syria và được Đức Giám mục Công giáo Syriac truyền chức linh mục.
Trong những năm qua, cha Murat thành lập một đan viện nhỏ ở Hvar và đào tạo các thỉnh sinh. Vì tình hình chiến cuộc tại đây, cha tị nạn đến làng Gassanie, nơi các cha dòng Francisco sinh sống. Cha đã cùng với các linh mục tại đây cứu trợ dân chúng trong vùng, không phân biệt họ là tín hữu Kitô hay Hồi giáo. Hôm 24 tháng 6, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, cùng với toàn thể các chức sắc của bộ này, gửi điện chia buồn với Đức Thượng Phụ Yusuf Inyas Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, về vụ cha Murat bị sát hại dã man. Đức Hồng Y cho biết, khi bắt đầu ngày làm việc hôm 24 tháng 6 ở Vatican, toàn thể bộ cũng đã tưởng niệm và cầu nguyện cho cha Murat, cũng như các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại Syria bị bắt cóc và sát hại. Đức Hồng Y Santri nói, ước gì những vụ bạo lực ngày càng không thể biện minh được, thức tỉnh lương tâm của những người có trách nhiệm thuộc các phe lâm chiến cũng như của cộng đồng quốc tế, làm cho võ khí im tiếng và thực sự mở ra một giai đoạn hòa giải, hướng về một tương lai hòa bình cho Syria. Như cha Murat thường nói, ước mong của các tín hữu Kitô Syria cũng như trong toàn vùng Trung Đông là được ở lại nơi đã vang dội lời loan báo đầu tiên về ơn cứu độ, biểu lộ tôn nhan của Chúa Kitô qua những cử chỉ bé nhỏ của đời sống thường nhật.
Washington, các vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Nam Hoa Kỳ liên kết với nhau kêu gọi Quốc hội thông qua luật bảo vệ tự do lương tâm trong lĩnh vực y tế. Lập trường trên đây được bày tỏ trong lá thư ngày 21 tháng 6 vừa qua, với chữ ký của Đức cha William Laurie, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Tự do Tôn giáo, và Mục sư Russell Moore, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức và Tự do Tôn giáo của Giáo hội Tin lành Nam Hoa Kỳ. Trong thư, hai vị khẳng định rằng có nhiều người đã và sắp bị cưỡng bách phải theo điều mà chính phủ bắt buộc, hoặc phải chịu đau khổ vì đức tin, nay là lúc Quốc hội Mỹ cần thông qua luật bảo vệ quyền tự do Chúa ban, một trong những quan tâm gần nhất là Bộ Y tế và Dịch vụ Con người bó buộc, hầu như tất cả các cơ quan tư nhân phải cung cấp các bảo hiểm ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho phụ nữ, cũng như các thuốc và phương tiện ngừa thai. Mặc dù có những lời trấn an, nhưng những quy định của Bộ Y tế Hoa Kỳ về việc bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm vẫn không thích hợp. Vô số các tổ chức không mưu lợi hoặc mưu lợi đều phải tuân mệnh lệnh của chính phủ. Trái ngược với tín ngưỡng của họ, hoặc nếu theo lương tâm của mình, thì họ sẽ phải trả tiền phạt nặng nề, hoặc không còn có thể thi hành thừa tác vụ của họ nữa. Đức cha Laurie và Mục sư Moore nói thêm rằng, tuy các tín hữu Công giáo và Tin lành Nam Hoa Kỳ có những quan điểm thần học khác nhau, nhưng chúng tôi được liên kết nhờ xác tín rằng Quốc hội phải hành động để giúp bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm.
Edmonton, Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô gửi thực phẩm và các đồ cứu trợ khác trị giá hơn 200.000 Mỹ Kim để trợ giúp các trẻ em bị đói ở miền Bắc Cực Canada. Có 3 cộng đoàn ở miền Bắc Canada sẽ nhận được đồ cứu trợ này, gồm thực phẩm khô, quần áo, tủ lạnh, máy khâu và cả xe đạp nữa. Dự án này bắt đầu từ năm ngoái 2012, sau khi Hội Bác Ái hay biết nhu cầu cấp thiết ở miền Bắc Cực. Ông Peter Ouellet, Chủ tịch Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn miền Tây Canada nói rằng, tôi kinh hoàng khi hay tin có một số trẻ em bị đói tại cộng đoàn Paula Túc ở lãnh thổ Tây Bắc thuộc miền Bắc Cực. Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn quyết tâm không để các trẻ em tại Canada và miền Bắc Cực phải chịu đói.
May nút, Linh Mục Stefan Otto Hon, cựu môn sinh của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho biết đã gặp người hồi đầu tháng 6 này và thấy người vẫn tươi tỉnh, minh mẫn, mặc dù sức khỏe thể lý của người suy giảm vì đã 86 tuổi. Cha Otto Hon thuộc dòng Salvatorio và là chủ tịch hội cựu môn sinh của giáo sư Ratzinger. Cha từng là phụ tá của Linh Mục Joseph Ratzinger từ năm 1971 đến 1977 tại Đại học Regensburg, bên Đức. Hồi đầu tháng 6 này, cha đã gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng trong vòng một giờ tại Vatican để thảo luận về khóa họp năm nay của các cựu môn sinh. Giáo sư Ratzinger sẽ tiến hành từ ngày 29 tháng 8 đến 2 tháng 9 tới đây tại Castel Gandolfo, theo một thói quen từ 35 năm nay. Tuy Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 xác nhận Ngài sẽ không tham dự khóa họp của các cựu môn sinh và các sinh viên của các cựu môn sinh từ năm nay, nhưng Ngài vẫn chọn diễn giả cho khóa họp là giáo sư Remy Brack, sử gia người Pháp, và đề tài là vấn đề Thiên Chúa trước bối cảnh tục hóa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 24 tháng 6 vừa qua, cha Hôn tiết lộ rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đang thuyết phục Đức Giáo Hoàng Biển Đức đến nghỉ hè ở Castel Gandolfo, trong khi Đức Cựu Giáo Hoàng tìm cách thuyết phục Đức Giáo Hoàng Francisco đi nghỉ tại đó và nói rằng, nếu không nghỉ lâu tại đó được, thì xin Đức Giáo Hoàng cố gắng đến Castel Gandolfo ngày 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ Hồng Xác lên trời, là lễ theo truyền thống Đức Giáo Hoàng thường mừng lễ với dân chúng tại Castel Gandolfo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Paula Ricci Sindoni, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Sự sống, về quyền phản đối vì lý do lương tâm. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày 24 và 25 tháng 5 vừa qua, Đại hội Toàn quốc Italia lần thứ 9 của Tổ chức Khoa học và Sự sống đã diễn ra tại Roma với đề tài Phản bác của lương tâm giữa sự tự do và tinh thần trách nhiệm. Đây là một vấn đề rất thời sự, đặc biệt vì trong các năm qua, nhiều chính quyền Âu Châu đã ban hành các luật lệ đặc biệt trong lĩnh vực y khoa và sinh học, chẳng hạn như luật cho phép phá thai, bán thuốc phá thai, giết người êm dịu hay trợ tử, vân vân. Các luật lệ này đặt các bác sĩ, dược sĩ và y tá vào trong tình trạng và vị thế khó xử. Lý do vì chúng đi ngược lại với đức tin Kitô và lương tâm không cho phép họ tuân hành những luật lệ như thế. Nhưng nếu không tuân hành luật lệ của nhà nước, họ có thể bị mất công việc làm và bị truy tố ra tòa. Thế là vì niềm tin tôn giáo và lý do lương tâm, họ bị kỳ thị một cách bất công và trở thành nạn nhân của các luật lệ chống lại luân lý tự nhiên. Thật vậy, tự do lương tâm là một trong các quyền tối thượng của con người đáng được bảo vệ và thăng tiến. Tuy nhiên, đứng trước các thứ luật lệ đi ngược lại luân lý, nó có nguy cơ và trên thực tế, nó đã bị các chính quyền chà đạp một cách quá dễ dàng. Tại Italia, hồi thập niên 70-80, đã có nhiều thanh niên Kitô gặp khó khăn vì đã từ chối đi quân dịch vì lý do lương tâm. Họ sẵn sàng làm bất cứ công việc gì trong các lĩnh vực bác ái, thăng tiến nhân bản, giáo dục, xã hội và an sinh, nhưng không muốn nhập ngũ, đi lính tập bắn giết và tham dự vào chiến tranh mà họ coi là những điều gian ác và không xứng đáng với đức tin Kitô và nhân phẩm. Hội đồng giám mục và tổ chức Caritas Italia đã phải liên tục mạnh mẽ can thiệp để cho các thanh niên này khỏi bị tù và hoạt động trong các lĩnh vực kể trên thay cho thời gian đi quân dịch.
Như thế, trường hợp phản đối vì lý do lương tâm có hai chiều hướng tiêu cực và tích cực. Nó tiêu cực vì từ chối tuân hành một luật lệ của trật tự pháp lý bị coi là bất công, vì trái nghịch và không thể hòa giải với một luật lệ nền tảng khác của cuộc sống con người, như được nhận thức bởi lương tâm. Cấm không được có thái độ mà luật nhà nước đòi buộc, nhưng nó cũng tích cực vì sự gắn bó của đương sự với một giá trị hay một hệ thống giá trị luân lý đạo đức, ý thức hệ hay tôn giáo. Nó dựa trên việc bảo vệ ưu tiên bản vị con người trước nhà nước và trên việc tôn trọng sự tự do lương tâm là quyền bất khả nhượng của mọi người, như khẳng định trong các khoản 2, 19 và 21 của Hiến pháp Italia và khoản 18 của bản tuyên ngôn các quyền con người. Trật tự pháp lý Italia đưa ra 3 trường hợp liên quan tới quyền khước từ, tuân hành luật lệ, vì lý do lương tâm. Thứ nhất là việc thi hành nghĩa vụ quân dịch, thứ hai là trong lĩnh vực y tế, và thứ ba là việc dùng thú vật cho các cuộc thử nghiệm. Từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm là một hình thức bất bạo động, khước từ phục vụ quân sự của chiến tranh. Người phản đối không chống lại nhiệm vụ bảo vệ quốc gia do hiến pháp thiết định, nhưng chọn lựa một cách thay thế nó, là việc phục vụ dân sự theo luật số 772 ban hành năm 1972. Luật này thăng tiến việc bảo vệ bất bạo động và sự liên đới thay vì việc bảo vệ quân sự vũ trang. Trường hợp thứ hai là việc một bác sĩ hay y tá khước từ tham dự vào việc phá thai hay giết người êm dịu hoặc trợ tử, thụ thai nhân tạo, lèo lái truyền sinh, thử nghiệm trên các bào thai và chẩn đoán thai nhi trước khi sinh với mục đích loại bỏ các bào thai tàn tật. Ngoài ra còn có trường hợp tế nhị mà các bác sĩ và dược sĩ phải đương đầu, đó là phải ra toa thuốc hay cho uống thuốc phá thai. Thứ ba là trường hợp của những người chống lại bạo lực trên các sinh vật trong việc dùng súc vật để thí nghiệm, dựa trên luật số 413 ban hành năm 1993. Luật này không chỉ liên quan tới các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, mà liên quan tới tất cả các nhân viên y tế, kể cả các sinh viên trong các đại học. Nó cho phép họ từ chối tham dự vào các cuộc thử nghiệm trên súc vật.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Paola Ricci Sindoni, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Sự sống, về quyền phản đối vì lý do lương tâm. Thưa bà Paola, mới đây giới truyền thông đã phát động chiến dịch bài bác những vụ phản đối vì lý do lương tâm và định nghĩa thái độ của một bác sĩ từ chối không phá thai là một thái độ đi ngược lại quy chế hành nghề và các quyền khác như quyền phá thai của phụ nữ. Tuy nhiên, Ủy ban Sinh học Quốc gia Italia đã định nghĩa việc phản đối vì lý do lương tâm là một quyền hợp hiến và mời gọi thực thi quyền này một cách hữu lý. Riêng bà thì bà nghĩ sao ạ?
Chúng ta không thể để cho việc phản đối vì lý do lương tâm bị lẻ loi, mà phải theo dõi và hướng dẫn nó, để cho các lựa chọn các giá trị được tôn trọng, cũng như quyền phá thai của phụ nữ được tôn trọng. Vì thế thật là điều không thể hiểu được tại sao giờ đây trong dư luận công cộng, việc phản đối vì lý do lương tâm, thí dụ như đối với các thử nghiệm trên súc vật thì được chấp nhận, nhưng khi đó là trường hợp của con người, thì người ta lại không chấp nhận, lại phản ứng một cách khó chịu như thế, và lại luôn luôn nghĩ rằng việc phản đối vì lý do lương tâm là một kiểu để làm việc ít hơn hay làm ít hơn.
Có biết bao nhiêu bác sĩ phản đối vì lý do lương tâm đã bị kỳ thị vì sự lựa chọn của họ, và vì thế các khả năng tương lai nghề nghiệp của họ cũng bị khước từ. Có lẽ quyền tự do lương tâm này của họ xung khắc với các lợi lộc của một loại quyền lợi khác hay sao thưa bà?
Chắc chắn rồi, dĩ nhiên là các cơ cấu y tế công cộng muốn làm cho hệ thống hoạt động tốt, đòi buộc phải đương đầu với nhu cầu của các phụ nữ muốn phá thai, phải luôn luôn được che đậy làm sao để cả các tiêu chuẩn của sự đáng tin cậy của nhà thương là cơ quan công cộng được tưởng thưởng. Dầu sao đi nữa thì cũng cần phải tái nêu bật rằng sự phản đối vì lý do lương tâm trong thực hành y khoa và trong thực hành dược khoa không phải là một dở chứng hay là một sự tự do. Còn hơn thế nữa, vì trong luật 194 triệt chính có dự kiến quyền phản đối vì lý do lương tâm, từ đó cũng cần phải sửa lại một chút việc tấn công của các thành kiến duy đời cực đoan, tiếp tục cho rằng các khó khăn của cấu trúc làm việc trên luật số 194 hoàn toàn tùy thuộc người phản đối vì lý do lương tâm.
Thưa bà, vậy có danh sách nào cho biết có bao nhiêu bác sĩ phản đối phá thai vì lý do lương tâm không?
Có chứ, có một danh sách, nhưng cần phải thanh tẩy nó khỏi vài tiêu chuẩn độc hiểu mang tính cách ý thức hệ. Người ta nói tới vài cơ cấu, trong đó tới 70% các bác sĩ phản đối vì lý do lương tâm, không thi hành yêu cầu của các phụ nữ muốn phá thai. Nhưng đây chính là con ngựa chiến của giới truyền thông duy đời, bởi vì nó cho thấy rằng 30% số bác sĩ còn lại không thể thỏa mãn nhu cầu, và do đó các phụ nữ muốn phá thai bị bắt buộc phải quay qua các phía khác. Trái lại, có các thống kê khác thì chứng minh cho thấy rằng không có số phần trăm rất cao như vậy. Vì thế thật khó mà có thể thiết định được con số các bác sĩ từ chối phá thai vì lý do lương tâm. Ngay cả khi nếu có phải khẳng định là có 50% các bác sĩ phản đối vì lý do lương tâm, thì điều này có nghĩa là luật dự kiến quyền tự do đó, và nó phải được ủng hộ một cách thực sự, được hiểu trong các gốc rễ sâu xa của nó, và vì vậy cũng phải được tiếp nhận bên trong một xã hội đa nguyên, trong đó niềm tin duy đời, trong một cách thế nào đó, không được lấn lướt niềm tin liên quan tới các giá trị luân lý đạo đức, hay niềm tin tôn giáo mà mỗi người có nơi chính mình. Chính vì điều này mà tôi tin rằng giá trị đời của tính cách không thể sờ mó được của lương tâm phải được tất cả mọi người chấp nhận. Vị bác sĩ không chỉ có thể quy chiếu, quy chế hành nghề mà thôi, bởi vì việc phản đối vì lý do lương tâm là một cái gì đi xa hơn nữa, nó cao hơn quy chế luật lệ của nghề nghiệp.
Thưa bà Paula Sindoni, như vậy là có điều đúng đắn không? Khi đóng khung quyền phản đối vì lý do lương tâm không phải vào trong một lĩnh vực nghề nghiệp, mà như là một lựa chọn tự do, một quyền dân sự.
Tuyệt đối đúng như thế, bởi vì nếu một vài bác sĩ nói rằng họ vâng lời sự tự do lương tâm mà trong một cách thức nào đó nó được chìm ngập trong các giá trị Kitô, thì trái lại, một cách đời và có lý trí vài bác sĩ khác lại nghĩ rằng chính khoa học đặt bạn trên con đường chỉ cho thấy rằng bào thai chứa đựng tất cả cấu trúc của bản vị con người.
Đây là sự kiện khoa học một cách chắc chắn đã được Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ. Trong mấy tháng đầu tiên triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã cho thấy Ngài bênh vực sự sống từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, có phải thế không thưa bà?
Vâng, đúng vậy. Và Đức Thánh Cha đã làm điều này với một thứ ngôn ngữ rất rõ ràng. Đức Thánh Cha đã không bao giờ diễn tả điều này một cách nặng nề với một luật lệ kiểu tính lý, nhưng Ngài luôn luôn tìm cách ở bên trong các nhu cầu và các ước mong của con người, để giúp hiểu rằng có một giới hạn không thể vượt qua được, đó là nguồn gốc, lúc khởi đầu của sự sống nảy sinh và sự kết thúc tự nhiên của chính sự sống ấy.
Vừa rồi là bài phỏng vấn bà Paula Ricci Sindoni, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Sự sống, về quyền phản đối vì lý do lương tâm. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Chứng từ sự tàn phá kinh khủng của bom nguyên tử.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày hai quả bom nguyên tử nổ tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, nhưng người dân Nhật vẫn còn kinh hoàng về sức tác hại và hậu quả tàn khốc của chúng để lại. Vốn tính kiêu kỳ về nền văn hóa quốc gia, đa số người Nhật giữ thinh lặng, tránh khơi dậy một kinh nghiệm quá đau thương. Phải một thời gian rất lâu sau đó, có ít người bằng lòng lên tiếng, như lời mời gọi thế giới chung xây hòa bình. xin trích thuật chứng từ của bà Kikue Miyamoto, vào năm bà 75 tuổi và sống tại thành phố Kita, Kyushu. Hai trong số ba người con của bà đã qua đời vì hậu quả của chất phóng xạ nguyên tử. Bà Kikue Miyamoto nói, tháng 8 năm ấy, 1945, tôi bước vào tuổi 20 và đã lập gia đình. Tôi bồng bé gái nhỏ 8 tháng về thăm mẹ đang sống với người em gái tại thành phố Hiroshima. Chúng tôi ở với mẹ đã tới ngày thứ 6. Sáng hôm đó, còi báo động gióng lên inh ỏi. Tôi nghe tiếng phi cơ bay ầm ĩ trên trời. Tôi cứ ngỡ đó là chiếc B-29. Vào đúng lúc mẹ tôi đi vào nhà vệ sinh, tôi nghe một tiếng nổ chát chúa như thể một luồng chớp xuyên qua. Rồi thì, tất cả bên trong ngôi nhà trở nên trắng xóa. Phản ứng đầu tiên của tôi là ôm chặt đứa con gái nhỏ trong vòng tay. Chúng tôi bị hất bổng lên cao rồi rơi nằm bẹp dưới đất. Đang cố gắng đứng lên, tôi bỗng nhận ra là căn nhà của chúng tôi đã sụp đổ. Tôi tự nhủ, mình tiêu tùng rồi. Xong, tôi liệm đi không hay biết gì nữa. Chính tiếng kêu của đứa con đã làm tôi tỉnh lại. Chúng tôi bị kẹt dưới cây đà sàn nhà. May mắn thay có chút lỗ hổng nên có thể thở được. Tôi nghĩ rằng mình không thể nào thoát ra được. Nhưng khi gặp hoạn nạn, đôi lúc người ta tìm thấy một sinh lực khác thường. Sau khi làm đủ mọi cách, tôi đã thoát ra được. Một người đàn bà kêu tên đứa em gái tôi mấy lần. Đó là mẹ tôi. Tiếng nói là của mẹ, nhưng khuôn mặt mẹ biến dạng đến nỗi tôi hỏi, có phải mẹ đó không? Mẹ tôi đáp, bộ con không nhận ra mẹ con nữa sao? Em gái tôi thì đen như dầu hắt. Em đứng đó, máu me chảy ra từ khuôn mặt và đôi tay. Cả bốn mẹ con chúng tôi tìm ẩn náu nơi một rạch sông đã cạn. Dân chúng bắt đầu chạy thoát khỏi thành phố, nơi các ngọn lửa bốc cháy mù mịt. Mọi người hốt hoảng, không biết chạy về đâu. Sau cùng, chúng tôi cũng theo đoàn người tị nạn chạy xuống gầm cầu. Nơi đây đã có một đám đông người bị thương đang ngồi la liệt. Vào chính lúc ấy, thành phố bỗng trở nên tối om. Đêm đen như đổ ập xuống và một cơn mưa đen bắt đầu rơi lả chả. Một người đàn bà ôm trong tay một cái gói gì đó phủ đầy máu. Tôi hỏi bà cho biết là nhà bà bị sập. Bà thoát được nhưng đứa con nhỏ của bà bị kẹt lại. Thấy lửa bốc cháy, bà tìm mọi cách để kéo con ra. Bà kéo mạnh đến độ đứa bé chỉ còn lại một thân thể rách nát, nhầy nhụa. Con bà đã chết, nhưng bị thất thần vì quá đau đớn, bà vẫn tiếp tục ôm con vào lòng và đong đưa như ru con ngủ. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Những người bị thương có thân thể chương phình lên, khiến da bị nứt ra để lộ thịt bị cháy đỏ, giống như củ khoai bị nướng. Những người bị thương này tìm ra bờ sông và dìm mình xuống nước. Ban chiều, tôi nghe tiếng một người đàn bà kêu than, lặp đi lặp lại. Cho tôi nước, xin làm ơn cho tôi uống nước. Đó là lời duy nhất bà có thể nói. Bà này cũng đã mất trí vì quá đau đớn và vì quá kinh hoàng. Tất cả những người bị phỏng nặng và bị cháy sống cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất. Cho tôi nước, xin làm ơn cho tôi uống nước. Trời tháng 8 nóng như thiêu như đốt. Các vết thương mưng mủ và xin dòi bò nhanh chóng. Nhiều người bị thương nằm la liệt nơi các chòi được dựng lên cấp cứu, đều bị dòi ăn sống. Trong số đó cũng có mẹ tôi. Phần tôi và đứa con gái nhỏ 8 tháng cũng bị thương nhưng kém trầm trọng hơn những người khác. Một thời gian ngắn sau đó, hai mẹ con tôi trở về nhà ở thành phố Kita, Kyushu. Tôi bị nằm liệt giường trong vòng một năm trời. Đứa con gái nhỏ của tôi qua đời 5 năm sau đó. Tôi cho ra chào đời hai đứa con trai nữa, nhưng đứa con trai đầu qua đời năm lên 4 tuổi vì bị tàn tật, chỉ có đứa con trai út còn sống đến ngày hôm nay. Bà Kikue Miyamoto kết thúc chứng từ như sau. Xin tuyệt đối đừng bao giờ gây ra chiến tranh. Nếu mọi người ý thức điều đó tận nơi cõi lòng, thì thảm họa trên đây đã không xảy ra. Tôi ước ao sống trong một thế giới không có chiến tranh. Tôi muốn xây dựng một thế giới trong đó các thế hệ trẻ sẽ không bao giờ phải trải qua một kinh nghiệm đau thương như tôi. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con dắt dưỡng nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi ngẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trong. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không dơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa sự tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng chờ đợi, đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay, cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đặc tính sống giữa đời của tín hữu giáo dân.
Ngày 16 tháng 6 năm 1996, Linh mục Fernando Cardenal, 62 tuổi, cựu Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ thuộc đảng Sandino Marxist trước kia tại Nicaragua, đã tái gia nhập tập viện dòng tên ở San Salvador. Cha Cardenal đã bị trục xuất khỏi dòng tên vào năm 1984, 5 tháng sau khi nhận chức vụ Bộ trưởng Giáo dục. Trước khi cha Cardenal nhận chức vụ này, cha Hans-Peter Kohlenbach, bề trên tổng quyền dòng tên, đã gửi thư yêu cầu cha Cardenal đừng nhận chức vụ này vì trái với giáo luật cấm các linh mục không được đảm nhận các chức vụ chính trị công quyền, và vì điều đó trái ngược với tư thế của một tu sĩ dòng tên. Hôm 19 tháng 6, 1996, trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên ở Roma cho biết, Linh mục Fernando Cardenal đã làm đơn xin cách đó một năm và nay được chấp nhận cho trở lại dòng tên. Linh mục Jose Maria de Vera, giám đốc văn phòng thông tin của dòng tên ở Roma, bày tỏ sự hài lòng về sự trở lại dòng của cha Cardenal và nói rằng, cha Fernando Cardenal vốn là một người tốt lành, luôn làm việc với những người nghèo và bị bỏ rơi. Không phải tình cờ mà cha ấy làm Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ Sandino ở Nicaragua, nhưng hoạt động chính trị mà cha ấy không muốn từ bỏ chính là một cản trở không cho cha ấy trở lại dòng tên. Nay, trở ngại đó đã được bãi bỏ, cha Cardenal có thể trở lại dòng như mong ước từ lâu của cha. Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ Giáo hội Công giáo không chấp nhận cho các giáo sĩ tu sĩ hoạt động chính trị và đảm nhận các chức vụ công quyền là vì Giáo hội xác tín rằng các hoạt động trần thế này là công tác của giáo dân chứ không phải của giáo sĩ tu sĩ. Ngày 13 tháng 9, 1996, khi tiếp phái đoàn 18 giám mục Indonesia về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Paulo, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, cách đây 7 năm khi viếng thăm mục vụ tại Indonesia, tôi đã kêu gọi sự chú ý tới tính chất bổ túc cho nhau trong vai trò của giáo sĩ và giáo dân. Các linh mục không được tiếm đoạt vai trò của giáo dân trong lĩnh vực trần thế, và trái lại, giáo dân cần phải tránh một thứ giáo sĩ hóa làm lu mờ phẩm giá đặc biệt của bậc giáo dân dựa trên vết tích rửa tội và thêm sức. Nói khác đi, đặc tính sống giữa đời và đảm nhận các công tác giữa trần thế chính là phẩm tính riêng của giáo dân. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến vấn đề này.
Công đồng chung Vatican II trong số 31 của hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội, khi xác định sự khác biệt giữa giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đã dạy rằng đặc tính sống giữa đời secolare là tính cách riêng biệt và đặc thù của giáo dân. Thực vậy, các phần tử trong hàng giáo sĩ, dù đôi khi có thể lo những việc trần thế hoặc hành nghề giữa đời, nhưng ơn kêu gọi đặc biệt, sứ mệnh chính yếu và rõ rệt của họ vẫn là sứ vụ thánh. phần các tu sĩ do bậc sống của họ làm chứng cách hùng hồn và cao quý rằng người ta không thể đổi mới thế giới và cung hiến nó cho Thiên Chúa được nếu không có tinh thần các mối phúc thật. Do ơn gọi riêng, giáo dân có bổn phận tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách làm các việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần thế, nghĩa là giữa tất cả cũng như từng công việc và bổn phận của trần thế, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã hội. Tất cả những điều đó như dệt thành cuộc sống của họ. Đó là nơi Thiên Chúa gọi họ để dưới sự hướng dẫn của tinh thần phúc âm, như men từ bên trong, họ thánh hóa trần thế bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình. Qua lời quả quyết trên đây, công đồng muốn dạy rằng, mặc dù tín hữu giáo dân có cùng phẩm giá như mọi thành phần khác của dân Chúa là các giáo sĩ và tu sĩ, nhưng họ có những chức năng và nhiệm vụ khác, như Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi tín hữu thành Roma. Vì như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, nhưng mọi chi thể không có cùng một nhiệm vụ. Cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng là một thân thể trong Chúa Kitô, nên mỗi người chúng ta là chi thể của nhau. Do phẩm giá chung phát xuất từ bí tích rửa tội, giáo dân cũng đồng trách nhiệm đối với sứ mạng của giáo hội, giống như hàng giáo sĩ có chức thánh và các tu sĩ nam nữ.
Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha John Paul II về giáo dân đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 cũng nhấn mạnh tới tính chất sống giữa đời của giáo dân và khai triển giáo huấn trên đây của Công đồng Trung Vatican II. Trong đoạn số 15, Tông huấn nhận định rằng, để thấu triệt vị thế của giáo dân trong giáo hội, cần phải đào sâu phạm vi thần học của tính chất sống giữa đời của giáo dân dưới ánh sáng chương trình cứu độ của Thiên Chúa và mầu nhiệm giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã quả quyết, giáo hội có một chiều kích trần thế gắn liền với bản chất sâu xa và sứ mạng của giáo hội. Nguồn gốc sứ mạng này bắt nguồn từ mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, và sứ mạng giáo hội được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau cho các phần tử của giáo hội. Thực vậy, giáo hội sống trong trần thế, dù rằng giáo hội không thuộc về trần thế, và giáo hội được sai đi để tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Công trình này có liên hệ chủ yếu tới việc cứu độ loài người, nhưng cũng bao gồm cả việc canh tân toàn thể trật tự trần thế. Điều chắc chắn là tất cả các phần tử hội thánh đều tham gia vào chiều kích trần thế của giáo hội, nhưng theo những thể thức khác nhau. Đối với giáo dân, đây chính là một đặc tính riêng của họ, đặc tính sống giữa đời. Công đồng chung gọi trần thế là nơi mà giáo dân được kêu gọi, đó là những người sống cuộc sống bình thường trong trần thế, học hành, làm việc, kiến tạo những quan hệ thân hữu, quan hệ xã hội, nghề nghiệp, văn hóa. Công đồng không coi điều kiện này như một khung cảnh hoặc là môi trường sống bên ngoài của giáo dân mà thôi, nhưng còn coi trần thế như một thực tại cần phải tìm được ý nghĩa trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô, đến độ công đồng khẳng định rằng ngôi lời Thiên Chúa nhập thể đã muốn chia sẻ tình liên đới với nhân loại. Ngài đã thánh hóa những mối quan hệ của con người, nhất là những quan hệ gia đình, vốn là nguồn gốc đời sống xã hội. Ngài đã tự nguyện tuân phục luật pháp quê hương của Ngài. Ngài đã muốn sống như một thợ thuyền trong thời đại và trong miền của Ngài. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 32. Vì vậy, trần thế trở thành môi trường và là phương thế thực thi ơn gọi Kitô của giáo dân, vì chính mục đích của trần thế là để tôn vinh Thiên Chúa Cha trong Đức Kitô.
Hiểu trong bối cảnh trên đây, các tín hữu giáo dân không được mời gọi từ bỏ vị trí của họ trong trần thế. Thực vậy, phép rửa tội không lôi kéo họ ra khỏi trần thế như Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định với các tín hữu thành Corinto. Hỡi anh em, trước mặt Chúa, mỗi người hãy ở lại trong hoàn cảnh của mình khi được kêu gọi. Phép rửa tội ủy thác cho giáo dân một ơn gọi sống giữa đời để thánh hóa thế giới từ bên trong theo tinh thần phúc âm. Do đó, sống và hành động giữa đời đối với các giáo dân không những là một thực tại có tính chất nhân loại và xã hội học, nhưng còn có tính chất thần học và liên hệ tới giáo hội nữa. Ơn gọi của giáo dân là tìm kiếm nước Chúa qua việc quản lý các thực tại trần thế và họ xếp đặt chúng theo ý Chúa. Và tông huấn của Đức Thánh Cha kết luận rằng, những hình ảnh của phúc âm về muối đất, ánh sáng thế gian và men trong bột, mặc dù được áp dụng chung cho tất cả các môn đệ của Chúa Giê-xu, nhưng cũng được áp dụng đặc biệt cho những tín hữu giáo dân. Đó là những hình ảnh có những ý nghĩa tuyệt vời, vì chúng không những diễn tả sự hội nhập sâu xa và sự tham dự hoàn toàn của giáo dân vào trong trần thế, trong cộng đồng nhân loại, nhưng nhất là chúng nói lên tính chất mới mẻ và đặc sắc của ơn gọi giáo dân, dấn thân, hội nhập vào trần thế để loan truyền tin mừng cứu độ. Vì thế, thay vì chạy trốn trần thế, các giáo dân được mời gọi dấn thân vào trần thế để thánh hóa thế gian như công đồng chung Vatican II đã dạy trong số 31 của hiến chế ánh sáng muôn dân rằng, với lòng, tin, cậy, mến sáng ngời và nhất là với cuộc sống chứng tá gương mẫu, giáo dân biểu lộ Chúa Kitô cho tha nhân. Vì thế, giáo dân có nhiệm vụ soi sáng và xếp đặt những thực tại trần thế có liên hệ mật thiết với mình để chúng không ngừng phát triển và tăng trưởng theo thánh ý Chúa Kitô, hầu ca tụng đấng tạo hóa và đấng cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican trong thánh lễ sáng hôm qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tín thác đáp lại lời kêu mời của Chúa. Jerusalem, phiến quân tại Syria đã tấn công tu viện Thánh Anton của Công giáo và sát hại một linh mục là Cha Francisco Murat. Washington, các vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Nam Hoa Kỳ liên kết với nhau kêu gọi Quốc hội thông qua luật bảo vệ tự do lương tâm trong lĩnh vực y tế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus.